của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Ái Nhĩ Lan. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ký tặng một tấm hình của Ngài để bán đấu giá lấy tiền cứu giúp trẻ em tại Darfur, Sudan. Cuộc bán đấu giá sẽ được tổ chức tại London vào tháng 9 tới đây. Số tiền bán được sẽ được dành để cứu trẻ em tại vùng Darfur, Sudan. Cùng với tấm hình của Đức Thánh Cha, ban tổ chức cuộc bán đấu giá cũng sẽ quy tụ các công trình nghệ thuật của khoảng 100 nhân vật tiếng tăm thế giới. Một số chính trị gia và nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Thái tử Charles, Thủ tướng Anh, ông David Cameron và nữ diễn viên Anne Ecce sẽ tham gia vào cuộc bán đấu giá. Miền Đông hay còn gọi là vùng sừng Phi Châu hiện đang trải qua điều mà các tổ chức cứu trợ gọi là nạn hạn hán tệ hại nhất từ 60 năm nay. Hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn để đi tìm thực phẩm và nước uống. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha một lần nữa đã kêu gọi cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân hạn hán và đói khát tại vùng sừng Phi Châu. Dẫn giải đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ 18 thường niên vừa qua, trong đó Thánh Matthew ghi lại phép lạ Chúa Giêsu nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống dân chúng đang đói lạ. Đức Thánh Cha nói rằng, lời Chúa nhắc lại rằng nước và cơm bánh cần thiết cho con người biết chừng nào. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải làm những gì có thể làm để giúp đỡ những người đang đói khát. Đức Thánh Cha nói, công tác thì vô biên. Trong mùa hè này, đừng quên người khác và đừng sợ mở lòng bàn tay và trái tim ra để giúp đỡ những người đang cần đến. Theo Liên Hiệp Quốc, tại Đông Phi Châu, cứ 10.000 trẻ em thì mỗi ngày có ít nhất 6 em chết vì đói. 25% dân số Somalia hiện đang di tản. Tình hình tại những vùng do các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan kiểm soát lại càng tồi tệ hơn vì họ không cho phép các tổ chức Tây Phương mang đồ cứu trợ đến. Đức Thánh Cha kêu gọi, tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng không được phép tỏ ra dửng dưng với thảm trạng đói khát. Tin mừng khuyến khích chúng ta chia sẻ cơm bánh cho những người đang túng thiếu. Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cần phải tỏ ra nhạy cảm với những người nghèo trên khắp thế giới. Tin Roma. Tình trạng bất ổn hiện nay tại Syria đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, ông Anthony O'Mahony, giám đốc Trung tâm Kitô giáo Đông Phương tại Học viện Heathrow, London, Anh Quốc, nói rằng, cuộc nổi dậy đòi lật đổ Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, đang đặt ra nhiều nguy hiểm cho cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này. Ông O'Mahony cảnh cáo rằng, nếu chế độ của ông Assad sụp đổ, sẽ có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, cũng như trước đây, sau khi chế độ Ba'ath của ông Saddam Hussein sụp đổ tại Iraq, bạo động chống các tín hữu Kitô đã bùng nổ. Hiện nay tại Syria, các tín hữu Kitô vẫn còn có thể tuyên xưng đức tin một cách công khai. Theo giám đốc Trung tâm Kitô giáo Đông Phương tại Anh Quốc, một khi chế độ Hồi giáo được thiết lập tại Syria hoặc một chế độ mới cho phép những người Hồi giáo cực đoan được tự do hoạt động, thì sự hiện diện của các tín hữu Kitô sẽ bị đe dọa và sự tin tưởng của các tín hữu Kitô đối với các nước láng giềng sẽ hạ giảm. Tin Praha, tiệp khắc. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan có thể được thuyên chuyển đến một nhiệm sở mới. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây, Đức cha Giuseppe Lenza, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan, đã được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho triệu hồi về Roma để tham khảo ý kiến, sau khi Thủ tướng nước này, ông Enda Kenny, đã tố cáo Tòa Thánh bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Nhiều nguồn tin từ thủ đô Dublin nói rằng rất có thể Đức cha Lenza sẽ không trở về nhiệm sở cũ. Ngoài ra, các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tiệp Khắc đã tiết lộ với các ký giả Ái Nhĩ Lan rằng Đức cha sẽ được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Tiệp. Việc bổ nhiệm này đã được Tòa Thánh quyết định hồi tháng 6 vừa qua, trước khi xảy ra cuộc tranh cãi khiến Ngài bị triệu hồi về Roma. Đức cha Lenza đã từng là Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Tiệp từ năm 2008, trước khi được chuyển sang Ái Nhĩ Lan. Liên quan đến việc Thủ tướng Ái Nhĩ Lan công kích nặng lời Tòa Thánh, nhiều nguồn tin nói rằng Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã từng gặp gỡ riêng nhiều lần với Thủ tướng, khiến cho ông đã mạnh mẽ phê phán Tòa Thánh. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Dublin khẳng định rằng, kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục thủ đô, Ngài chưa hề gặp gỡ với Thủ tướng Kenny. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người diễn ra cách đây 7 năm. Đức cha Martin nói rằng, Ngài chỉ viết một lá thư gửi đến dinh Thủ tướng sau khi ông Kenny được bầu làm Thủ tướng hồi tháng 3 vừa qua. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Các nhóm giới trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid sẽ viếng thăm Trung tâm Thánh mẫu Fatima, Bồ Đào Nha. Theo một thông cáo của Văn phòng Báo chí Trung tâm Thánh mẫu Fatima, trên đường đến Madrid để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 tới đây, có 45 nhóm giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ dừng chân tại Trung tâm Thánh mẫu. 19 nhóm khác trên đường về cũng sẽ dừng chân tại trung tâm. Nhóm giới trẻ lớn nhất sẽ ghé thăm Trung tâm Thánh mẫu Fatima là 2.500 bạn trẻ đến từ các nước châu Mỹ Latin. Trong số các nhóm sẽ dừng chân tại Fatima cũng có một phái đoàn từ Việt Nam. Từ Bồ Đào Nha sẽ có 2.000 bạn trẻ và một phái đoàn 350 người tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới. Theo phòng thông tin của Trung tâm Thánh mẫu Fatima, các cuộc viếng thăm Fatima sẽ là cơ hội để các bạn trẻ đào sâu đức tin và sống sứ điệp Fatima. Cũng tin liên quan đến Đại hội Giới trẻ Thế giới. Các cư dân Madrid được khuyến khích chào đón Đức Thánh Cha với cờ tòa thánh. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cổ võ các cư dân Madrid hãy treo cờ tòa thánh trước nhà để chào đón Đức Thánh Cha nhân dịp Ngài đến tham dự Đại hội Giới trẻ. Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ kêu gọi người dân Madrid hãy công khai biểu lộ đức tin và sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Đừng quên trang hoàng ban công hay cửa sổ. Đừng đi nghỉ hè trong tháng 8 này. Hiện tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang bán các lá cờ tòa thánh để gây quỹ cho các công tác phục vụ người nghèo trong các giáo phận nghèo và trong những giáo phận đang bị bắt hại. Chiến dịch cũng nhằm biểu lộ sự nồng nhiệt đón tiếp dành cho người công giáo từ khắp thế giới sẽ viếng thăm Tây Ban Nha. Tin Lima, Peru. Một vị giám mục Nicaragua cảnh cáo rằng đất nước không có pháp trị và dân chúng đang mất niềm tin nơi chính phủ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức cha Socrates René Santiago Girón, thư ký Hội đồng giám mục Nicaragua, nói rằng việc Tổng thống Daniel Ortega loan báo sẽ ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa là một dấu hiệu cho thấy quốc gia này không có pháp trị và dân chúng đang mất lòng tin. Theo Đức cha thư ký Hội đồng giám mục Nicaragua, chính phủ làm những quyết định đi ngược lại với chính hiến pháp và như vậy không màng đến pháp trị. Đức cha Girón nói rằng, Ngài rất lo ngại về những căng thẳng chính trị tại Nicaragua trong những tháng vừa qua. Ngài lên án việc tòa bảo hiến cho phép ông Ortega được ra tranh cử một lần nữa. Theo Đức Cha, đây là dấu hiệu cho thấy quyền lợi phe đảng hiện đang chi phối đất nước. Nạn bè phái và lèo lái đã hủy diệt hệ thống cai trị và các định chế quốc gia. Không còn có sự trong suốt hay thanh liêm chính trực trong các tổ chức chính phủ nữa. Được biết, cuộc tổng tuyển cử tại Nicaragua sẽ được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 11 tới đây. Đức cha Giron lên án việc chính phủ sử dụng những khẩu hiệu như cách mạng quần chúng, niềm tin Sandinista và niềm tin cách mạng. Theo Đức cha thư ký Hội đồng Giám mục Nicaragua, dân chúng nước này đa số là những người công giáo, tức là những người có niềm tin. Sử dụng những khẩu hiệu trên đây là có ý lèo lái niềm tin của dân chúng. Ngài nhắc lại rằng, các đức giám mục Nicaragua đã cho công bố một tuyên ngôn về vấn đề này. Trong tuyên ngôn, các vị chủ chăn giáo hội tại quốc gia Trung Mỹ này đã kêu gọi chính phủ hãy tôn trọng cách biểu lộ đức tin của dân chúng, cũng như tránh sử dụng những từ riêng của thần học và giáo huấn xã hội của giáo hội. Tuyên ngôn của các đức giám mục Nicaragua viết rằng, Nicaragua đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong quá khứ như chiến tranh, xung đột và việc chính phủ xa rời thực tế của đất nước, khiến tạo ra nhiều chia rẽ và đau đớn. Do đó, đất nước này không thể để cho một số cá nhân nắm giữ vận mệnh của mình. Tin Liên Hiệp Quốc. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, giới trẻ đáng được sống trong bầu khí không có bạo động. Trong bài phát biểu ngày kết thúc một loạt những cuộc hội thảo bàn tròn tại phiên khoáng đại của Liên Hiệp Quốc về giới trẻ hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức cha Francis Julicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng, giới trẻ đáng được sống cuộc sống tự do không có bạo động và trong những gia đình ổn định. Đức Tổng Giám mục Julicat nói, để đạt được một sự phát triển đầy đủ và hài hòa về nhân cách, mỗi một đứa trẻ cần phải được lớn lên trong một môi trường gia đình, một bầu khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông. Theo vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, một môi trường an toàn, yêu thương và bình an đối với trẻ con sẽ giúp phát huy một tinh thần công dân có trách nhiệm. Đây vốn là điều thiết yếu cho công ích của nhân loại. Nhấn mạnh đến vai trò của gia đình như là đơn vị nền tảng của xã hội, Đức cha Julicat kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy bênh vực định chế hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Ngài nói, gia đình cần phải được xã hội và nhà nước bảo vệ. Đức cha Julicat cũng kêu gọi các đại biểu tại cuộc gặp gỡ hãy phát huy những chương trình có lợi cho giới trẻ, bằng cách quan tâm đến vai trò đặc biệt của cha mẹ trong sự phát triển của con cái. Theo Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cha mẹ không thể trốn tránh vai trò của mình là giúp đỡ con cái trở thành những công dân và nhà lãnh đạo có đức hạnh. Tin Kirkuk, Iraq. Các phụ nữ Kitô và Hồi giáo tại Kirkuk, Bắc Iraq, liên kết chống bạo động. Hôm thứ Sáu 29 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Phụ nữ Kitô tự do tại Kirkuk đã tổ chức một hội nghị với chủ đề Bạo động chống phụ nữ. Hội nghị diễn ra trong đại thính đường của nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Kande. Tham dự hội nghị có trên 100 người gồm phụ nữ Kitô và Hồi giáo, cùng với những nhân vật cấp cao của chính phủ và xã hội dân sự. Trước hội nghị, Hiệp hội Phụ nữ Kitô đã thực hiện một cuộc thăm dò với hàng ngàn phụ nữ tại thành phố Kirkuk để biết rõ những bạo động mà họ đã gánh chịu trong quá khứ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình giáo hội tại Ái Nhĩ Lan do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ký giả George Wagon, người đã từng viết tiểu sử của chân phước Gioan Phaolô II, đã có một bài nhận định về giáo hội công giáo tại Ái Nhĩ Lan. Tiếp theo vụ thủ tướng nước này, ông Enda Kenny có những lời lẽ cực kỳ hằn học đối với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Bài báo được đăng trên trang báo mạng The National Review Online, số ra ngày thứ Sáu, 29 tháng 7 vừa qua. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn. Ái Nhĩ Lan, nơi mà hiến pháp bắt đầu bằng câu nhân danh Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, đã trở thành một quốc gia chống công giáo một cách cay độc nhất tại Tây Phương. Mới đây, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny đã tố cáo tòa thánh mà ông gọi là một ngôi nhà rối loạn chức năng, bề phái, đóng khung. Riêng Đức Thánh Cha, Thủ tướng Kenny tố cáo đã bao che điều mà ông gọi là hãm hiếp và tra tấn trẻ em. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của nước này đang có kế hoạch đưa ra một luật mới nhằm đe dọa trừng phạt các linh mục 5 năm tù nếu không chịu vi phạm bí mật tòa giải tội khi có một người phạm tội ấu dâm đến xưng tội. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy đông đảo dân chúng Ái Nhĩ Lan tán thành biện pháp vi phạm tự do tôn giáo này. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ái Nhĩ Lan lại cổ võ cho việc tấn công giáo hội. Theo nhận định của ký giả Wagon, những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em cũng như việc giới lãnh đạo giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đã thất bại trong việc đối phó với vấn đề này là một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất của giáo hội tại nước này. Trong lá thư gửi cho người công giáo Ái Nhĩ Lan cách đây 16 tháng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã từng lên án các lạm dụng tình dục trẻ em cũng như hành động bao che các lạm dụng này. Lá thư vừa lên án những kẻ lạm dụng, vừa ngỏ lời chân thành xin lỗi với các nạn nhân. Tòa Thánh cũng đã cho tổ chức những cuộc thanh lý tại các giáo phận lớn và chủng viện tại Ái Nhĩ Lan. Kết quả của các cuộc thanh lý do các đức giám mục từ Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc thực hiện đều đã nhìn nhận thực tế bi thảm của giáo hội tại Ái Nhĩ Lan. Ký giả này khẳng định rằng giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đang cần có một hàng lãnh đạo mới đáng tin tưởng hơn. Theo ông, một trong những giải pháp là đưa các vị lãnh đạo từ các nơi khác về. Ông nêu lên câu hỏi, nếu năm 1850, một người Ái Nhĩ Lan có thể làm tổng giám mục New York, thì tại sao năm 2012, một người sinh trưởng tại California, Hoa Kỳ, không thể làm tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan? Hoa Kỳ và đặc biệt Canada đã có những vị giám mục Anh vốn đã chứng tỏ khả năng có thể cải tổ các giáo phận và mang lại nhuệ khí tông đồ. Ký giả Wagon đề nghị tòa thánh nên đưa các vị giám mục từ các nơi khác tới Ái Nhĩ Lan, bất kể từ nước nào, miễn là để làm sạch giáo hội, tái thiết giáo hội tại Ái Nhĩ Lan bằng việc rao giảng tin mừng mà không thỏa hiệp và dám chiến đấu chống lại chủ nghĩa toàn trị của Âu Châu tục hóa ngày nay. Sau khi Thủ tướng Enda Kenny lên tiếng tố cáo thậm tệ Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã cho triệu hồi Sứ Thần Tòa Thánh về Roma để tham khảo. Đây là dấu hiệu tỏ tường cho thấy Tòa Thánh bất bình với các chính trị gia Ái Nhĩ Lan là những người đang làm khơi dậy làn sóng chống đối công giáo tại nước này. Nhưng theo ký giả Wagon, dù cho những lời lẽ tấn công của Thủ tướng Ái Nhĩ Lan có cay độc đến độ nào đi nữa, Tòa Thánh hẳn phải nhìn nhận sự cần thiết phải thay đổi tận căn hàng giáo phẩm tại nước này. Nhưng vấn đề sâu xa hơn mà những xáo trộn trong giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan đã nêu lên trong những tuần lễ vừa qua là, tại sao một quốc gia được xem là Công giáo nhất thế giới này lại tỏ ra chống Công giáo một cách mãnh liệt như thế? Vấn đề này liên quan đến lịch sử hiện đại của một nước Ái Nhĩ Lan độc lập. Những giải đáp cho câu hỏi này xem ra không mang lại niềm an ủi nào cho những người muốn bên vực cho liên minh giữa giáo hội và nhà nước. Trong 60 năm đầu của thế kỷ 20, Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Quebec là những nơi được xem là Công giáo nhất trên trái đất. 50 năm sau, Quebec đã trở thành vùng đất khô đạo nhất. Bồ Đào Nha, ngoại trừ trung tâm Thánh Mẫu Fatima, cũng trở thành một nước khô đạo. Tây Ban Nha hiện đang có một chính phủ thế tục nhất tại Tây Phương, và Ái Nhĩ Lan hiện đang trở thành trọng tâm của một chấn động chống Công giáo mãnh liệt nhất. Theo ký giả Quagan, lịch sử và xã hội học đối chiếu có thể lý giải được phần nào hiện tượng trên đây. Ký giả Quagan nói rằng, trong mọi trường hợp trên đây, xuyên qua một chính phủ độc tài, nhà nước cố tình ngăn cản sự thích nghi của quốc gia với trào lưu hiện đại. Trong khi đó, giáo hội tại những nước này lại cấu kết với quyền lực. Giới trí thức Công giáo thất vọng vì nhận thấy các giáo hội địa phương không thích nghi với những thay đổi được Công đồng Vatican II vạch ra. Giáo hội tại những nước này vẫn còn mang nặng bộ mặt giáo sĩ. Được truyền chức linh mục hay giám mục vẫn còn được xem là một bước thăng tiến trong xã hội. Ký giả Quagan cho rằng, Công đồng Vatican II đến như một cơn hồng thủy. Các thành trì chống cải tổ trong giáo hội tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Quebec cũng như mới đây tại Ái Nhĩ Lan đã sụp đổ. Giáo hội không có đủ lực lượng trí thức để chống trả trước làn sóng tục hóa. Theo ông, đây là một sự thật hiển nhiên mà các đức giám mục, linh mục và giáo dân tại Ái Nhĩ Lan cần ý thức nếu muốn xây dựng giáo hội của Công đồng Vatican II. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang cố gắng trình bày ý nghĩa của tính dục con người trong ánh sáng của mặc khải Kitô giáo. Nói đến tính dục, phái tính là nói đến khác biệt giữa hai phái tính. Sự khác biệt vốn là biểu lộ nền tảng nhất của phái tính. Chính vì có khác biệt mà mới có thu hút, gặp gỡ, bổ túc và trao đổi cho nhau. Nhưng cũng chính vì khác biệt mà mới có xung đột. Như vậy, xung đột cũng là thể hiện của sự khác biệt phái tính. Một cuộc sống lứa đôi bình thường, nếu không muốn nói là lành mạnh, không thể không có xung đột. Xung đột là thành phần thiết yếu của cuộc sống lứa đôi. Như vậy, vấn đề không phải là xem xung đột như một sự bất thường hay tìm cách phủ nhận và tránh né, mà chính là đón nhận và đương đầu trong tinh thần tích cực. đây là đề tài mà chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến một lần nữa trong câu chuyện gia đình tuần này. Kinh Thánh Cựu Ước có ghi lại một câu chuyện mang nhiều ý nghĩa tượng trưng mà chúng ta có thể áp dụng vào giải quyết các xung đột trong đời sống lứa đôi. Đó là câu chuyện được thuật lại trong sách Khởi Nguyên, đoạn 32 từ câu 24 đến câu 31, về cuộc chiến đấu giữa tổ phụ Gia-cốp và Thiên Chúa như sau. Đêm ấy, Gia-cốp trỗi dậy, đem hai vợ, hai nữ tỳ và 11 người con. Ông lội qua sông Giáp Bốc. Ông đem họ đi và cho họ lội qua khe. Ông cũng đem qua những gì ông có, rồi ông ở lại một mình. Bỗng có một người nào đó đấu vật với ông mãi cho đến hừng đông. Thấy mình không thắng nổi bên kia, thì bên này đạp cho một cái vào hông, và Gia-cốp đã bị sái hông trong trận đấu vật với người đó. Người đó mới nói, buông ta ra vì hừng đông đã rạng. Nhưng Gia-cốp nói, tôi sẽ không buông người ra, trừ phi là người chúc lành cho tôi. Người đó hỏi ông, tên ngươi là gì? Ông đáp, Gia-cốp. Người đó bảo, người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu vật với Thiên Chúa, cũng như với người ta, và ngươi đã thắng. Gia-cốp lên tiếng hỏi và nói, xin tỏ cho tôi biết danh người. Người đáp, ngươi hỏi danh ta làm gì? Và người đã chúc lành cho ông ở đó. Gia-cốp gọi tên chỗ ấy là Penuel. Vì ông nói, tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa diện đối diện, mà tôi vẫn được an toàn. Câu chuyện đấu vật giữa Thiên Chúa và Gia-cốp trên đây có thể là một dụ ngôn về sự xung đột và cung cách giải quyết sự xung đột trong đời sống lứa đôi. Giữa đêm, Gia-cốp không biết đối thủ của mình là ai, nhưng ông phải chiến đấu cho đến cùng. Ông đã chiến đấu nguyên một đêm trường. Sáng ra, ông bị thương tích, nhưng ông đã nhận diện được đối thủ của mình, và quan hệ giữa hai bên đã thay đổi hoàn toàn. Bài học trọng tâm của câu chuyện nằm ở điểm đó. Gia-cốp đã chiến đấu, nhưng không bị hủy diệt. Ông đã bị thương tích, nhưng lại được chúc phúc. Ông đã nhận diện được đối thủ, và quan hệ giữa hai bên để được củng cố hơn. Câu chuyện như muốn nói với chúng ta rằng, cũng như cuộc đấu vật đã diễn ra giữa đêm khuya, giữa Gia-cốp và một người lạ mặt, sự xung đột trong đời sống lứa đôi dường như cũng không bao giờ được báo trước. Nó xảy đến một cách bất ngờ, ngoài mọi dự đoán và chờ đợi của hai bên. Nhưng kết thúc của cuộc đấu vật lại là một thắng lợi cho cả hai bên. Gia-cốp bị thương tích, nhưng ông lại được chúc lành. Ông lại được mang một tên gọi mới. Ông chợt nhận ra một con người mới nơi chính bản thân. Xung đột nào trong đời sống lứa đôi, nếu được vượt qua, cũng sẽ giúp cho cả hai bên khám phá ra chính bản thân, và một cách nào đó sẽ cảm thấy trưởng thành hơn. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Hiểu một cách tích cực, câu nói này sẽ có nghĩa là càng yêu thương nhau, người ta càng ý thức được những khác biệt và khoảng cách giữa nhau. Đó là nguồn gốc của những xung đột. Như vậy, xung đột cần phải được xem như thành phần bình thường và cần thiết của tình yêu. Càng yêu nhau, càng cần phải đương đầu với xung đột. nhưng càng đương đầu với xung đột, người ta càng khám phá ra rằng xung đột là một món quà cho đời sống lứa đôi. Xung đột là một món quà bởi vì nó giúp cho những người yêu nhau thực sự đón nhận được những điều thiện hảo mà họ không bao giờ chờ đợi. Khi mới yêu thương nhau và cam kết với nhau, người ta tưởng mình biết được sẽ phải làm gì. Kỳ thực, không ai bước vào tình yêu mà có thể biết trước những gì sẽ xảy đến. Tình yêu luôn là một chuỗi những khám phá mới mẻ và bất ngờ. Mỗi người đối với nhau vẫn mãi mãi là một quyền nhiệm vô tận. Ngay cả đến lúc đầu bạc, răng long, chứ dẫu tình yêu có đậm đà đến đâu, hai người yêu nhau vẫn mãi mãi là hai huyền nhiệm đối với nhau. Chính khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua ấy, vừa tạo ra xung đột lại cũng vừa mang lại những khám phá bất ngờ và luôn luôn mới mẻ cho hai người. Một xung đột được giải quyết, một niềm hy vọng mới phát sinh. Một xung đột được vượt qua, một cam kết mới xuất hiện. Cứ thế, mỗi một xung đột là một dịp để tình yêu được chín mùi hơn. Mỗi người là một huyền nhiệm không chỉ đối với người khác, mà còn cả đối với chính bản thân. Biết người thì dễ, nhưng biết mình mới khó. Điều ấy xem ra nghịch lý, nhưng trong thực tế, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, lắm khi chúng ta không hiểu được chính mình. Do đó, phải có những tiếp xúc, va chạm, chúng ta mới thực sự biết mình. Đây là món quà quý giá mà sự xung đột trong cuộc sống có thể mang lại cho chúng ta. Cuộc xung đột nào cũng bày tỏ chúng ta cho chính mình. Trong một cuộc cãi vã với một người bạn chẳng hạn, chúng ta thấy được những giới hạn của chính chúng ta. Cái ý chí thống trị và sự bất khoan dung bỗng trồi lên một cách rõ rệt trong chúng ta. Điều này có thể khiến chúng ta xấu hổ. Nhưng đây là một mặc khải cần thiết về chính bản thân của chúng ta. Chúng ta thấy rõ con người của mình hơn. Có ý thức được như thế, chúng ta mới cảm thấy có đủ động lực để thay đổi, và như vậy sẽ trưởng thành hơn trong tình yêu. Qua những xung đột với những người thân, chúng ta mới hiểu mình hơn, và lòng can đảm của chúng ta cũng lớn dần. Nhờ đó chúng ta mới cảm thấy sẵn sàng hơn để đối đầu với những xung đột mới. Xung đột cũng giúp cho chúng ta hiểu được thế nào là thủy chung. Khi mới yêu nhau, ai cũng nghĩ rằng một tình yêu đích thực sẽ cất đi mọi bất hòa và xung đột. Nhưng càng trưởng thành trong tình yêu, chúng ta càng nhận thấy rằng xung đột cũng là một thể hiện của tình yêu. Và chính trong xung đột, chúng ta mới hiểu thế nào là thủy chung. Ngay giữa cuộc chiến đau thương, chúng ta không bỏ cuộc hoặc chạy trốn. Chúng ta không nguyền rủa nhau. Cũng giống như Gia-cốp, chúng ta chiến đấu cho đến cùng. Chính vì chung thủy mà chúng ta không bắt người chúng ta yêu thương phải làm mọi sự theo ý chúng ta, hay như cách thế của chúng ta. Chung thủy là chiến đấu cho đến cùng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Lạy Thầy, xin cứu con, vì thân Thầy là thù.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 22 tới câu 33. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã đi ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây. Đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm, ông la lên. Thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật, ngài là con Thiên Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, cách đây một tháng, vào Chủ nhật thứ 14 thường niên, qua tin mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, đặt vào trong tay Ngài những vất vả, mệt mỏi để nghỉ ngơi, học với Ngài và mang lấy ách của Ngài. Có lẽ nghe lời mời gọi của Ngài, khi đến với Ngài để nghỉ ngơi, mỗi chúng ta đã và đang cảm nghiệm những khó khăn khác nảy sinh trong tiến trình này. Dường như khi đáp lời mời của Ngài để nghỉ ngơi, chúng ta lại chẳng có thể cảm nghiệm được gì nhiều về sự an bình. Thậm chí, nhiều khi chúng ta còn cảm nghiệm sự khó khăn, cô đơn và bất lực của mình chính trong tiến trình này. Ngài ở đâu? Khi chính Ngài vẫn đang ngỏ lời mời chúng ta đến và nghỉ ngơi trong Ngài. Câu chuyện trong trang tin mừng hôm nay đang mở ra cho chúng ta những giải đáp mới cho tiến trình nghỉ ngơi của chúng ta. Chúng ta cùng khám phá vẻ đẹp của tiến trình này. Tiến trình khởi đi từ những sóng gió giữa những phút giây an bình của cuộc đời, đến những tiếng thì thầm của lời giữa cơn sóng gió và đòi chúng ta cần có một trái tim tràn đầy niềm tin để có thể lắng nghe lời. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu những sóng gió giữa những phút giây an bình của cuộc đời. Trong đời sống thường ngày, nghỉ ngơi là trạng thái ngưng lại một công việc đang thực hiện để thư giãn, hồi phục lại tình trạng mệt mỏi, căng thẳng của thể lý. Còn trong đời sống tâm linh, sự nghỉ ngơi không chỉ dừng lại ở những ý nghĩa đó. Đây là một cuộc nghỉ ngơi bên cạnh Chúa và trong Chúa. Một cuộc nghỉ mà chính trong Ngài, chúng ta được mời gọi để học, để khám phá ra sự thật về con người của mình, để tiếp tục đảm nhận lấy ắt của Ngài. Một cuộc nghỉ ngơi trong an bình, nhưng không thiếu những sóng gió tự trong tận đáy tâm hồn mỗi người, khi phải đối diện với con người thực của mình, với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Một cuộc sóng gió của sự nghi ngờ, sóng gió của yếu đuối, của bất lực, sóng gió vì những âu lo trước sứ vụ được trao phó. Các tông đồ trong bản văn tin mừng hôm nay, khi đáp lại lời mời xuống thuyền qua bờ bên kia trước, các ông cũng đã phải trải qua kinh nghiệm đối diện với những sóng gió cuộc đời. Thánh Matthew thuật lại, đó là những sóng gió vì ngược gió. Và không chỉ thế, từ cơn sóng gió ngược gió đó, cơn sóng gió của sự yếu đuối lòng tin bắt đầu ló dạng nơi các ông. Chọn lựa đi theo Đức Giêsu vẫn luôn mãi là những chọn lựa đi ngược dòng. Bởi thế, hành trình của người môn đệ Đức Giêsu ở mọi thời vẫn luôn phải đối diện với những cơn sóng dữ vì ngược gió với thế gian này. Những cơn sóng dữ này nhiều khi đã đặt chúng ta đứng trước cơn khủng hoảng của lòng tin tưởng. Giống như các tông đồ xưa, rất nhiều khi phải đối diện với sóng gió, chúng ta đã không còn đủ lòng tin để có thể nhận ra Ngài vẫn đang bên cạnh và đồng hành với chúng ta. Chúng ta trở nên những người kém lòng tin và hoài nghi sự hiện diện của Ngài. Thậm chí, nhìn thấy Ngài chỉ như những bóng ma đeo bám và ám ảnh cuộc đời mình. Thế nhưng, giữa cơn sóng gió đó, chúng ta vẫn có thể bắt gặp tiếng thì thầm của lời. Ngài vẫn có đó, vẫn đang hiện diện và đồng hành cùng chúng ta. Ngài vẫn đang ngỏ với chúng ta những tiếng thì thầm giữa sóng gió cuộc đời. Ngài không chỉ hiện diện cách êm ả, trong gió chiều hiu hiu nhẹ thổi, trong sự yên tĩnh để ngỏ lời như cuộc hiện diện của Ngài với Elia. Ngài vẫn đang hiện diện cả trong bão tố giữa cuộc đời này. Ngài vẫn đang đến để ngỏ lời thân thương và động viên nâng đỡ. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Đây không chỉ là kinh nghiệm của các tông đồ, nhưng còn là kinh nghiệm của nhiều người ở nhiều thế hệ. Những bản văn trong sách Xuất Hành mà chúng ta đang nghe trong các thánh lễ ngày thường trong những tuần này cũng đang nói đến những kinh nghiệm của dân Chúa và của Môi-se. Giữa những sóng gió của hành trình, giữa những sóng gió của cuộc nổi loạn của dân Ngài, Chúa vẫn cứ ngỏ lời đầy yêu thương. Và ngay trong cuộc hiện diện với Elia xưa, dù Ngài đến trong gió hiu hiu, cũng là đến để ngỏ lời với ông khi chính ông đang trải qua cơn sóng gió của sứ vụ. Thế nhưng, bằng cách nào để chúng ta có thể nghe được lời thì thầm của Ngài giữa giông tố của cuộc đời này? Cần có một lòng tin để lắng nghe. Elia vì cuộc đời và sứ vụ của ông đang dậy sóng, ông đã kiếm tìm và chờ đợi một Thiên Chúa hiện diện và ngỏ lời với ông trong bão tố, nên ông đã không thể gặp. Các tông đồ vì đang trải qua cơn sóng ngược gió, nên khi Chúa đến rất nhẹ nhàng và an bình giữa sóng dữ, các ông đã hoảng hốt và tưởng là ma. Thế nhưng, Elia đã mau chóng nhận ra, dù cuộc đời và sứ vụ của ông đang nổi sóng, thì Thiên Chúa, đấng gọi mời và trao sứ vụ cho ông, vẫn luôn là đấng của an bình, của gió hiu hiu thổi đầy yêu thương. Và chính Ngài sẽ chỉ cho ông con đường phía trước của sứ vụ. Các tông đồ đã không đủ cảm nhận với lòng tin. Dù Đức Giê-xu đã ngỏ lời rất yêu thương, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Các ông vẫn chưa đủ an bình để tin tưởng. Lời đề nghị của Phê-rô đang nói lên thái độ nghi ngờ, nối tiếp nghi ngờ của ông. Nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Dường như sóng gió đang tiếp nối sóng gió. Nghi ngờ đang tăng thêm nghi ngờ. Sợ hãi đang kéo thêm sợ hãi. Và chỉ khi Phê-rô bắt đầu nhận ra sự nghi ngờ, thiếu lòng tin và sự bất lực của mình, ông mới có thể cất lên tiếng nói với tất cả sự tin tưởng. Thưa Ngài, xin cứu con với. Nói cách khác, chính lúc ý thức được sự bất lực, hạn hẹp của thân phận con người khi đối diện với Thiên Chúa, con người mới có thể đi vào trong tiến trình của niềm tin để lắng nghe tiếng thì thầm giữa những cơn sóng dữ. Kính thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa vẫn đang đồng hành và ngỏ những lời thì thầm đầy yêu thương và nâng đỡ chúng ta. Ngài vẫn đang hiện diện cách nhẹ nhàng giữa những cơn sóng gió của cuộc đời chúng ta. Cần lắm một tấm lòng tin tưởng để có thể nghe những tiếng thì thầm của Ngài đang dành cho mỗi chúng ta. Xin Chúa hãy tăng thêm lòng tin cho chúng con trước những cơn sóng gió của cuộc đời mỗi chúng con. Xin hãy ban cho chúng con một tâm hồn biết lắng nghe như lời cầu của Salomon xưa, để chúng con có thể nghe được lời ngỏ yêu thương Ngài đã và đang tiếp tục dành cho chúng con. Amen.
Lạy Thầy, xin cứu con, vì thân Thầy là
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sự thành công nào cũng phải trả giá bằng những kinh nghiệm, bằng sự tập luyện từng bước từng ngày. Có một chàng trai trẻ đến gặp chuyên gia về đá quý và nói về ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu các loại đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng, ngày mai hãy đến đây. Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình, mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi. Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó, vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên. Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích, nhưng chàng không thể im lặng được nữa. Chàng hỏi, thưa thầy, khi nào thì em sẽ bắt đầu học? Con sẽ được học. Chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình. Vài ngày trôi qua và sự thất vọng của chàng càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia vừa đặt hòn ngọc bích vào lòng tay, chàng nói mà không cần nhìn viên đá. Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm mấy ngày trước. Vị chuyên gia nói, thế là con đã bắt đầu học rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chàng trai trên cho chúng ta một bài học về tính kiên nhẫn phải có để đạt đến thành công. Đây cũng là một lời khuyên xác đáng cho những ai có công mài sắt sẽ có ngày nên kim. Thành công không tự trên trời rơi xuống, cũng không vay mượn hay chiếm đoạt của người khác được. Nó là việc phải cố gắng từng bước từng ngày. Để trở thành nhà nghiên cứu về các loại đá quý, chàng trai không thể học trong vài ngày. Có lẽ phải mất nhiều tháng, nhiều năm. Trong thế giới tự nhiên, có vô vàn vật thể phong phú về hình dáng, đa dạng về kích thước, và càng khác biệt hơn về các đặc điểm tính chất. Càng đi sâu nghiên cứu, càng thấy thế giới tự nhiên rộng lớn bao la, và càng hiểu biết về thế giới, càng thấy bàn tay sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Với thời gian và kiên nhẫn, dâu sẽ trở thành những sợi tơ mềm ống ả. Có kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta mới tận hưởng được vẻ đẹp của đóa hoa được nở ra từ những nụ mầm nhỏ xíu. Có sự kiên nhẫn, chàng thanh niên sẽ khám phá ra vẻ đẹp và giá trị của viên ngọc bích. Thế giới vật chất rộng lớn như thế, thì thế giới tinh thần còn cao sâu biết bao. Cũng vậy, cần phải có thời gian để hiểu được tâm hồn cùng những suy nghĩ ước muốn sâu thẳm của con người. Kiên nhẫn như chủ ruộng, để có lùng chen chúc đua mọc giữa lúa đồng. Ông quản đại chờ đợi để lúa và cỏ lùng mọc lên cho đến ngày gặt. Là một thụ tạo được sinh ra bởi tình yêu Thiên Chúa, con người được tác tạo trở nên xinh đẹp và được giải thoát khỏi mọi tội lỗi. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi Ngài chờ đợi từng phút giây. Ngài không tiêu diệt sự dữ, cái xấu, nhưng chờ đợi để nó biến đổi. Mỗi người chúng ta cũng cần kiên trì và cố gắng trên bình diện thiêng liêng, tập sống các nhân đức tin cậy và yêu mến, chiến thắng tính lười biếng, hèn nhát, ngu muội và cả những đam mê thấp hèn. Tội lỗi đang đè nặng trên chúng ta, vì như Thánh Phaolô đã nói, càng vượt qua được gian nan thử thách bao nhiêu, càng chứng tỏ được lòng yêu mến thiết tha bấy nhiêu. Muốn thành công trên đường nên thánh, trên hết chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa cùng với nỗ lực của bản thân. Thực hành tính kiên nhẫn, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng hoa trái ngọt ngào từ những hy sinh vất vả. Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên vững trong việc thực thi thánh ý Chúa. Chúng con chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa, vì Chúa chính là động lực, là niềm vui để con vươn lên vui sống. Amen.
Ai yêu quý mang sống mình thì sẽ mất. Còn ai biết phục vụ con người ở đời này thì sẽ được sống với Chúa luôn, thì sẽ được sống với Chúa luôn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.